Mấy chục năm nay, mưa nắng đã xóa nhòa đi tất cả. Chỉ còn những thớt đá chân cột là trơ lì với thời gian. Tôi vạch những cây cỏ đốt, mọc vắt qua đá, mỏng tang như một lớp mạng. Mặt cột lộ ra tròn vành vạnh, gần bằng cái nong sẩy. Tôi đặt tay lên đá. Giữa trưa hè mà đá vẫn mát lạnh. Ông tôi bảo, đá đã tiếp âm, nằm trong đất, nên mấy chục năm trời vẫn lặng lẽ sống. Nếu không thì nắng gió chung du, dầu dãi, biến nó thành đá vôi rồi cũng nên. Tôi rất thích ngồi xếp bằng trên đó. Có điều rất đặc biệt, ngồi cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng tháng năm, vẫn không thấy gì là nóng nực, bức bối. Ngồi ở đây nhìn xuống, những thửa ruộng ở phía dưới, nhỏ xíu như những ô bàn cờ, những chòm xanh là làng mạc, xa xa là dòng sông. Có những năm lũ về sớm, mới tháng năm, mà dòng sông đã rộng mênh mông. Dòng sông cái, mùa nước bồng bềnh như chảy ngang lưng trời. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy những cánh buồm xuôi ngược. Tôi tự hỏi, ngoài kia, những con thuyền đi đâu, về đâu? Tôi cứ ngồi như thế trong bạt ngàn nắng gió, chìm mình vào không gian huyền thoại lắng đọng ở nơi này. Cho đến khi tiếng ông tôi vang vọng ở triền đồi bên kia, mới sực tỉnh. Tôi hái vội những nắm lá đỏ ngọn, chẳng biết tên thuốc nó được gọi là gì. Còn dân gian, thấy những cái lá cứ đỏ lên một màu thắm thiết, nên gọi nó bằng một cái tên nôm na, lá đỏ ngọn. Lá đỏ ngọn mang về, mỗi lần nấu nước vối, cho thêm vài cánh. Nồi nước vối tự nhiên ngọt và mát như có đường phèn. Mẹ tôi thường bảo, đó là cái tình thơm thảo của đất dành cho người. Mẹ tôi sinh em được mấy tháng, thì năm ấy trời là mất mùa. Sau nước Tống Mã, nghĩa là rằm tháng 7, bao nhiêu mạ dự phòng đều được huy động xuống đồng cấy hết diện tích. Trên những mảng tường ở cửa ủy ban xã, từng hàng khẩu hiệu chạy dài. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Bọn trẻ con chúng tôi, cuối buổi học, cả cấp 1 lẫn cấp 2 xếp hàng đôi, đi vòng quanh làng, sau tiếng hô lấy đà của bạn lớp trưởng. Một người làm việc bằng hai. Chúng tôi đồng thanh, bằng hai, bằng hai, bằng hai. Không khí sôi sục làm cho người trầm tĩnh nhất trong làng cũng chẳng thể ngồi yên. Ngoài đồng, không một thửa ruộng nào bị bỏ hoang. Ai cũng chuẩn bị đón một vụ mùa thắng lợi. Ấy thế mà, ông trời đã cướp đi tất cả. Trên khắp cánh đồng, lúa tự nhiên bạc phếch. Các chị trong tổ khoa học đi phun thuốc trừ sâu cứu lúa về bảo, nào có sâu có suýt gì đâu. Chẳng còn cách nào nữa, thì cứ phun cầu may. Chỉ trong có nửa tháng trời, mà cây lúa cấy xuống, chết đứng trên mặt ruộng. Cánh đồng như được trải lên một tấm vải trắng, rờn rợn. Làng đồi gọi đó là bệnh vàng lụi. Cái tên gợi lại thuở, quan ôn đi bắt người. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một nạn đói. Không ghê gớm lắm, xong cũng đủ cho tôi nhớ suốt đời. Tháng 3 năm sau, hầu như không có nhà nào trong làng đồi còn gạo. Lão Khoản đến dạy mẹ tôi nấu cơm Tây. Lão bảo, lão đã chứng kiến tận mắt người Tây ăn như thế. Hình như họ gọi là súp thì phải. Mẹ tôi cười, nói sược với lão. Có nhẽ là cháo chó, chứ cơm Tây cơm tàu cái nỗi gì. Lão Khoản đứng chống nạnh ngửa mặt cười, nhưng nụ cười méo mó khó diễn tả. Cái cục ít hầu của lão đã lộ, nay cứ chạy lên chạy xuống như lão đang nghẹn cái gì. Hưởng ứng lời kêu gọi của hợp tác xã, mọi người càng cật lực hơn trên đồng ruộng. Mẹ giao cho tôi đứa em gái nhỏ chưa đầy một tuổi, để đi làm. Dù có cố gắng đến đâu, nhà tôi vẫn là nhà ít lao động nhất tổ sản xuất. Bố tôi đi công tác, một mình mẹ nuôi bốn anh em. Cuối vụ, được hợp tác cân đối lương thực, bán bù cho gia đình tôi với giá cao, nhưng vẫn bị những kẻ bạo mồm nói như mắc vào họng. Nhà bà cứ ngồi đấy chờ mà ăn sẵn. Mẹ tôi vẫn thường ứa nước mắt mỗi lần nhắc lại. Có một lần chính quyền gọi gia đình tôi cho một suất gạo cứu tế. Thấy gạo, tôi sốt sắng đem đồ đựng lên lĩnh. Mẹ tôi đi làm đồng về, nhìn thấy giá gạo, hỏi ở đâu. Rồi mẹ một mực bắt tôi phải mang trả. Mẹ bảo, nhục lắm các con ơi. Nhà mình từ xưa chưa bao giờ phải nhận đồ phát trần. Mẹ cũng không ngờ đời mẹ lại như thế này. Mẹ nghẹn ngào, các con có thương mẹ thì phải ngoan ngoãn, trông em cho mẹ đi làm. Chúng tôi còn quá ít tuổi để thấu hiểu hết lòng mẹ. Nhưng ngay hôm đó, tôi như lớn lên được mấy tuổi. Từ những điều răn dạy giản dị, mộc mạc, song cũng rất thiết thực và quyết liệt ấy, tôi cõng em lang thang khắp làng, lúc thì đình chùa, lúc thì chợ búa, vườn tược, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi và luôn tâm niệm. Đó là công việc của những đứa trẻ phải có bổn phận giúp đỡ người lớn. Hình như nó cũng thích thú những nơi tôi đưa nó đến, chẳng bao giờ thấy nó khóc đòi về. Tôi luôn ý thức được việc mình làm, bởi sau lưng tôi không chỉ những ám ảnh đói nghèo mà còn là danh dự gia đình. Ý thức đó hình thành trong tôi ngay từ khi còn rất nhỏ. Tôi không hiểu như thế là tốt hay là quá sớm đối với một đứa trẻ. Chỉ biết rằng nó đã chi phối tôi suốt cả thời thơ ấu. Nó đã để lại dấu ấn của một thời gian khổ, khi cái bóng của chiến tranh và nỗi khủng khiếp của thiên tai luôn luôn đe dọa làng đồi. Sau gần một năm như thế thì xảy ra chuyện. Em tôi cứ khoảng 2 giờ sáng lại đột ngột thức dậy, khóc ngằn ngặt như có người bấm bẹn, dỗ thế nào cũng không nín. Gần sáng, tự nhiên nín bật và lăn ra ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều ngày như vậy, mẹ tôi lo lắm. Mẹ lấy một con dao dựa, lật chiếu, để ngay đầu giường. Trong góc nhà, dựng sẵn mấy cái roi bằng thân cây dâu. Đêm hôm ấy, khi em tôi bật khóc, mẹ gọi tất cả chúng tôi dậy, thắp đèn sáng choang. Anh em tôi, đứa thì dao, đứa thì gậy, đánh lung tung khắp cả gian buồng. Tôi cầm cái roi dâu trong tay, vụt vun vút vào trong góc nhà, rồi giằng con dao trong tay anh, chém lia lịa ra phía cửa. Tôi có cảm tưởng như đang xả những nhát dài, lực lưỡng vào kẻ nào dám trêu em tôi. Mấy tối liền, vẫn chẳng thấy ăn thua gì. Tôi đem chuyện đến nhà, kể cho lão Khoản nghe. Lão cười bảo, cứ để đấy. Tối hôm sau lão Khoản đến. Lão bảo mẹ tôi sắp một mâm lễ, mang bày ra giữa sân. Lễ vật thật đơn giản, chỉ là một mâm đầy tú, lu gạo sống và những đồng tiền mà mẹ vẫn thường tiêu hàng ngày. Trong khói hương nghi ngút, lão Khoản trịnh trọng làm lễ. Chẳng biết lão làm lễ ai, nhưng tôi cảm thấy lành lạnh. Quay đầu, nhìn trộm ra bốn phía. Thật kỳ lạ, ngay hôm sau, em tôi ngủ một giấc đến sáng bảnh mắt mà vẫn chưa muốn dậy. Tôi tò mò hỏi. Lão Khoản bảo, gặp năm mất mùa, đình điếm chẳng có người thờ cúng, nên các âm hồn đói khát rình rập hại người, không may vướng vào nhà mình. Cậu nên nhớ, đối với quỷ thần thì phải kính nhi viễn chi, thận trọng nhưng tránh xa. Riêng tôi lại nghĩ khác. Phải chăng cái đói làm cho quỷ thần cũng phải kinh hãi, mà tìm cách báo mộng cho người. Tôi càng thương mẹ và thương em hơn. Ý thức vươn lên trong cuộc đời có lẽ cũng được hình thành từ đấy.